Kính thưa ông bà anh chị em, lễ Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là nền tảng, là căn bản của đời sống đức tin chúng ta. Và như tôi đã nhắc lại trong đầu thánh lễ, mầu nhiệm đó chúng ta tuyên xưng luôn luôn, nếu thật sự chúng ta biết dùng dấu thánh giá một cách đúng đắn, với lòng tin kính cẩn, chứ không phải chỉ ngoáy ngoáy cho nó xong. Bởi vì tôi thấy có những người, kể cả những người phải nói rằng là có học, có địa vị trong cộng đoàn, mà làm dấu thánh giá hình như không có nghĩ gì hết, chỉ ngoáy ngoáy cho nó xong thôi, và khi chẳng có cái hình thức gì. Đấy là một điều mà rất thực tế nhắc nhở chúng ta. Dấu thánh giá là biểu lộ lòng tin, cho nên chúng ta dùng dấu thánh giá để tỏ lòng tin. Thứ nhất là tin Chúa Ba Ngôi, thứ hai tin mầu nhiệm Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta. Đó là những mầu nhiệm mà vẫn nuôi sống đức tin chúng ta hàng ngày, cho nên chúng ta cố gắng để mà làm những cái việc đó với cái lòng tin thật sự, nghĩa là với tình yêu, chứ không phải chỉ làm cho qua lệ. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi đã được mặc khải bởi vì ai cũng biết rằng con người có cái lý trí tự nhiên, thì dùng cái lý trí tự nhiên đó có thể biết được thế giới này có một vị sáng tạo, một Thiên Chúa duy nhất đã làm nên mọi sự, và Ngài điều khiển một cách rất khôn ngoan. Và đối riêng với con người, Ngài dành một cái tình yêu đặc biệt để hướng dẫn con người ở trên đần trần gian này, con người sống làm sao đó để mà sau cuộc sống này thì được về hạnh phúc đời đời. Đấy là theo cái lý trí tự nhiên. Nhưng mà cái lòng tin, đức tin dạy chúng ta một điều cao xa hơn nhiều, đó là Thiên Chúa đó không phải chỉ là một Thiên Chúa, mà trong Thiên Chúa đó có ba vị, có ba ngôi. Về câu chuyện này thì có lẽ ông bà anh chị em cũng nghe hay nhắc lại câu chuyện kinh nghiệm của Thánh Augustine. Thánh Augustine một nhân vật rất là thông thái, rất đạo đức. Ngài suy nghĩ về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, rồi một chiều vắng vẻ, Ngài ra ngoài biển đi bách bộ ở ngoài bãi biển ấy, một mình, vừa đi vừa suy nghĩ về mầu nhiệm này. Thế thì chợt Ngài thấy một em bé từ đằng xa kìa, nó đang múc nước từ biển đổ vào cái lỗ con còng còng. Ông bà anh chị em này biết ở ngoài bãi biển này nó có những cái lỗ con còng còng, con cua biển đại khái như vậy. Thế thì ông Thánh Augustine đến gần quan sát và thấy em bé đó cứ làm cái chuyện như vậy. Mà lúc đó là ban chiều và thanh vắng, rất thanh vắng. Thế thì ông ấy đến gần và ông hỏi: em làm cái gì đấy? Ông đứa bé thưa: cháu muốn múc nước biển cho vào con cái lỗ này, múc hết nước biển cho cái lỗ này. Thế thì ông Thánh Augustine cười, ông bảo: làm sao được em, làm sao nước biển mà cho vào cái lỗ đấy được, dù là cái lỗ đó không bao giờ đầy bởi vì nó là cát và nó là nước biển thì nó ngấm đi hết. Thế nhưng mà Thánh Augustine thì coi cho là em bé nó không hiểu gì hết, cho nên làm cái chuyện đó. Thế thì ông Thánh Augustine trả lời với em bé rằng là làm sao mà chuyện đó được. Thế thì em bé đó trả lời rằng cái điều cháu làm ở đây á, bây giờ đấy, còn dễ hiểu hơn là điều bác đang suy nghĩ trong đầu. Ông Thánh Augustine muốn làm sao để hiểu thấu được mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Thế nhưng mà em bé nói rằng là cái chuyện đó còn tệ hơn là chuyện em múc nước biển mà cho vào một cái lỗ còng còng. Kính thưa ông bà anh chị em, câu chuyện đó tôi nghĩ nó rất là ý nghĩa theo cái chuyện là mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi chỉ có lòng tin thôi. Tất nhiên giáo lý, giáo hội tìm cách giải thích cách này cách khác, nhưng mà trên hết và cuối cùng vẫn là cái lòng tin. Một Thiên Chúa, một bản tính, nhưng mà ba ngôi vị: Cha khác, Con khác và Thánh Thần khác. Đó là điều mà chắc chắn là chúng ta phải thấy, là chả có ai dạy gì mà lại cố gắng để tìm hiểu cho thấu đáo. Bởi vì có tìm hiểu mấy đi nữa thì cũng chẳng thấu đáo được cái mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Thế thì mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi đã được mặc khải cho chúng ta. Và cụ thể là mặc khải qua cái mầu nhiệm là Con Thiên Chúa, ngôi thứ hai đó, đã trở thành con một người mẹ. Chúa Thánh Thần đã tác động ở trong lòng mẹ Maria cái thân xác của Chúa Giêsu, nghĩa là cái bản tính loài người của Chúa Giêsu lấy từ Đức Mẹ, và ngôi lời, ngôi thứ hai đã nhận lấy cái bản tính loài người đó và đã sinh ra làm người giữa chúng ta. Để ở đây thì chúng ta phải thấy rằng cái vai trò của Đức Mẹ là tuyệt vời như thế nào. Nếu không có Đức Mẹ thì chúng ta chẳng có những cái mầu nhiệm này, chẳng có những cái mà chúng ta đang mừng đây. Cho nên ngôi hai làm người mặc khải cho chúng ta mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Thế thì Thiên Chúa làm người để làm gì? Để hòa giải chúng ta với Chúa. Ông bà anh chị em biết rằng là theo lịch sử cứu độ đó, thì con người đã được dựng nên theo hình ảnh của Chúa, như là người cha sinh ra người con. Con nào cha ấy, cha nào con ấy. Thế thì con người ban đầu là như vậy, hình ảnh của Thiên Chúa. Và cái hình ảnh đó tất nhiên nó chỉ là một cách nói thôi, nhưng mà thực tại là con người là con Thiên Chúa, là con cái Thiên Chúa, sinh ra như là hình ảnh của người cha của mình. Thế nhưng mà ông bà anh chị em biết đó, ma quỷ nó đã xúi dục, nó ghen con với loài người, và nó đã tìm cách cho con người sa ngã. Cho nên con người sa ngã là con người từ bỏ cái chức, cái địa vị làm con Thiên Chúa, làm xóa mờ hay là làm ô nhiễm cái hình ảnh của Thiên Chúa ở nơi mình. Đó là cái việc mà Adam, Eva đã làm và đưa chúng ta vào cái tình trạng khốn khổ tội lỗi. Nhưng mà chính vì Thiên Chúa vẫn là cha yêu thương, cho nên Chúa tìm cách để hòa giải con người với mình. Và vì thế mà ngôi lời đã làm người để cứu chuộc chúng ta. Chúa Giêsu đã chết, và chúng ta biết Ngài chết khốn khổ như thế nào, sau một cuộc đời cũng rất là người, và chết một cách nhục nhã khốn nạn. Tất cả những chuyện đó là để cứu vớt chúng ta khỏi tội lỗi, đưa chúng ta về trở về cái địa vị làm con Thiên Chúa. Như vậy tức là cái việc mà Thiên Chúa hòa giải con người với mình là để kết hợp con người với Thiên Chúa và kết hợp con người lại với nhau. Đó là cái ý thứ ba của điều chúng tôi muốn nói hôm nay. Thiên Chúa mặc khải, Thiên Chúa hòa giải và Thiên Chúa kết hợp chúng ta với người. Mầu nhiệm Ba Ngôi nhắc chúng ta ba điều đó. Xin cho mỗi người chúng ta biết thật sự, đặc biệt nhờ mẹ Maria, cùng với mẹ Maria, để mà cảm tạ Chúa vì cái tình thương vô biên đó. Chúa đã thương tha thứ cho chúng ta, Chúa đã thương hòa giải chúng ta với người, và Chúa đã thương muốn kết hợp chúng ta với người trong mọi cái sinh hoạt của chúng ta. Như tôi đã nói, đặc biệt khi mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá là chúng ta tuyên xưng hai mầu nhiệm đặc biệt đó, mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi và mầu nhiệm Chúa Giêsu cứu chuộc. Xin cho mỗi người chúng ta biết tuyên xưng lòng tin một cách rất thực tế và dễ dàng trong cái dấu thánh giá hàng ngày, hàng lúc như vậy. Mỗi khi chúng ta thờ phượng Chúa, mỗi chúng ta đọc kinh, mỗi khi chúng ta ăn cơm, vân vân. Nếu là người Kitô hữu đúng mức thì chúng ta phải luôn luôn dùng thánh giá, dùng dấu thánh giá để tuyên xưng lòng tin và để nói lên tình yêu của chúng ta đối với Chúa, lòng tri ân cảm tạ Chúa vì những hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta biết mừng lễ hôm nay với tất cả cái tâm tình xứng đáng như vậy, và nhất là chúng ta luôn luôn có mẹ Maria bên cạnh. Nhờ mẹ Maria chúng ta làm tất cả những việc đó, làm sao cho nó thật là đạt, thật là đẹp lòng Chúa. Và chắc chắn là Chúa Ba Ngôi sẽ là cái niềm vui, không những là trong lễ này mà hàng ngày, hàng giây, hàng phút trong cuộc đời của chúng ta, trước khi Chúa Ba Ngôi đón nhận chúng ta về với Người trong giờ phút cuối cùng. Xin cảm ơn cộng đoàn.